đơn lực thị Kha La, từ cái sông Ni Liên Thiền, từ cái sông Câu Đầu và từ cái tỉnh Thác Thiên Quang, từ trải chỗ ngồi cho đến hôm nay, tức là nói là bốn chỗ động tâm á. Ta hôm nay trong khoảng thời gian giữa đêm đó, ta 7 lần thả thân, trong 7 lần thả thân ấy 6 lần làm chuyển lương thánh vương, nay là thân thứ 7 trở lại thành Như Lai bực vô sự đức chánh lẫn. Ta không thấy ở nơi đâu để trong thế gian này thiên hay ma phạm sa môn phạm chí từ từ đến người, mà ta sẽ thả thân thêm một lần nữa, tức là sẽ không sanh thân nữa. Cho nên vì điều đó không thể có, này A Nan, nay đây là sự sanh cuối cùng của ta, nay đây là sự hữu cuối cùng của ta, và đây là thân mạng cuối cùng của ta. Ta nói đây là chỗ tận cùng của đau, ta sẽ không còn trở lại. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo nghe dạy xong hoan hỷ phụng hành. Đó là cái phần mà chúng ta đọc trong văn bản. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ so sánh. Thì các vị thấy rằng nếu mà bây giờ mình lấy một cái lăng kính của một bài kinh này á, mình đem ra bây giờ mình trong cái thế giới hiện tại mình thấy nó giống như một huyền thoại, nó như huyền thoại. Mà giống như trẻ con bây giờ các vị thấy là nó qua một cái bộ phim mà nổi tiếng là của Pixar hay gì, phim của trẻ con với đứa nhỏ nói mà cụ cầm cây chổi mà bay bay đó, thì thế giới là thế giới huyền thoại, nhưng mà nó không phải là thế giới có thực. Cái gì nó cũng sẽ có thực trong thế giới này cả. Cho nên khi mà trong cái quá khứ ngày mà Đức Phật nói cái bài kinh này gọi là kinh Nguyên Thủy, và trong cái tạng kinh Nguyên Thủy là Đức Phật đã vẽ lên một cái hình ảnh mà ngài nói là ngài đã từng ở trong quá khứ, giống như mình nói một cái thành phố rất là đẹp ở thành phố Úc Đại Lợi này. Nhưng mà thành phố Úc Đại Lợi này mà các vị lúc bây giờ nó xinh đẹp, các vị thấy nhà con sò Sydney này kia là mới có một trong vòng 100 năm trở lại đây. Nhưng mà nếu mà cái đây từng 300 năm hoặc 500 năm, hay là cái hồi mà ông nói là cái bằng cấp tình quốc mà ông tới tìm ra Sydney này, nó chẳng có gì đâu, chẳng có gì đâu. Cho nên quá khứ của nó không phải là thành phố Sydney, hiện tại là thành phố Sydney, và tương lai nó sẽ là gì? Không là thành phố Sydney. Nó là như vậy đó. Tức là cái bằng đó là trước 100 năm nào đã có ta, 100 năm nữa ta nào đã có. Tức là trước 100 năm thì chưa có mặt mình, nhưng mà 100 năm nữa thì mình cũng không có. Cho nên là tầng mộng bán thiên kim dĩ ngộ mà thân nhân sinh thất thập cổ lai hy. Tức là cái bằng cái cùng mộng không cần là giống như giấc mộng thôi. Cho nên bây giờ mình qua đất Úc này mới có 2-3 chục năm, mình nói rằng cái này là của tôi, đất này là của tôi, thì của tôi đang không biết cái nhà này các vị, chứ hồi xưa họ làm đó là họ đâu có tính là bây giờ mà các vị mà ngồi mà thành cái chùa kỳ cục vậy. Họ đâu có thích là cái chùa, nhưng bây giờ những người mà họ làm này là bây giờ họ đi mất mấy đời rồi, nghĩa là một miếng ruộng 100 năm là không biết bao nhiêu người cài rồi. Bây giờ nó là mình nữa là ủi hết, bắt đầu mình xây dựng một tịnh độ, tức là mình xây dựng là một vài tháng sau chỗ này ngay chỗ các vị đang ngồi sẽ lên một cái đài Quan Âm cao 5 thước. Nó như vậy đó, nó có khác không? Nếu mà cái người xưa họ trở lại đây họ dòm, họ không biết, tức là họ đã về tịnh độ hay từ đâu rồi. Tức là cái thế giới, cái lăng kính nó sẽ thay đổi. Vì vậy nên mỗi cứ một đất nước nào, cái chỗ mà thành phố mà ngài nghĩa là A Nan kê rằng cái câu thi na nó nhỏ hẹp, mà tại sao ngài nhập Niết Bàn không về cái thành phố lớn của Ca Tỳ La Vệ hoặc là những thành phố Ba La Nại lớn khác, thì Đức Phật có đừng có chê như vậy. Cái tịnh, cái nhiễm và đồng thời cái đó là do tâm của mình. Cho nên khi mà tâm của mình đã an tịnh, đã giải thoát, không còn các phiền não, các sân nhế, các danh tị, các khổ đau nữa đó, thì mình mới có thể giải thoát được cái khổ đau thế giới này. Và khi đã giải thoát thế giới này rồi thì mọi thế giới nó sẽ biến thành thanh tịnh. Và chỗ mà Đức Phật xây dựng, các vị thấy không, trong quá khứ tại Ấn Độ Đức Phật đã xây dựng một tịnh độ đó, và Đức Phật đã nói rằng ở đó trước đó đã có tịnh độ rồi, chứ đâu phải là đợi tới bây giờ mình mới nói rằng đọc kinh A Di Đà hoặc là kinh đó sao Phật không có nói. Phật đã có nói rồi, nhưng mà Đức Phật sẽ so sánh cho mình thấy rằng nếu mà có được cảnh giới đó mà nếu mà mình không tu hành thì được không? Không được. Cho nên có 8 vạn 4 ngàn cái người phụ nữ nữa, thì Đức Phật kêu rằng họ nên nghĩa là phát khởi phát nguyện, kêu cái chuyện tu hành thiện lành để có thể giải thoát được sinh tử, hay là kêu họ làm các điều thiện phước để họ có thể tạo được một cái nghiệp, một cái duyên lành để họ có thể sinh ra một đời khác hạnh phúc, chứ không phải là nếu có sinh là ở thế giới này cũng sẽ bị khổ đau. Cho nên ngài nói rằng nếu mà có thiết cái pháp, mà có thiết pháp là chưa rốt ráo là gì nữa, đây là có thành phố, có nhà, có cửa, có lầu đài cung điện, thì ngài nói rằng cái pháp đó là chưa có rốt ráo, chưa có giải thoát hoàn toàn. Chỉ đến lúc mà nằm dưới 2 cái cây sa la sông thọ, dưới cái lúc mà tôi bằng giữa 2 tàng cây nhập Niết Bàn, thì Đức Phật nói rằng đến lúc này ta đã hoàn toàn làm chủ các pháp và thanh tịnh, lúc này mới là pháp tốt ra, lúc này mới là pháp của Niết Bàn. Thì các vị thấy hai cái nó khác nhau. Cho nên từ chỗ đó mình thấy rằng nếu một cái thế giới nào mà nó có cảnh cái mà mình muốn tạo ra mà nó còn tồn tại, cái lực mà mình giữa cung và cầu nó còn á, thì nó sẽ có giữa hạnh phúc, nó sẽ có khổ đau. Đó, nó là chắc chắn như vậy. Cho nên khi mà muốn nói này thì các vị biết là bây giờ thầy thí dụ thế này là nếu mà mình nữa là đoạn trừ được, đó là xả ly được tất cả 5 cái việc công đức đó, tức là nó là tài sắc danh thực thì đó, thì ngay ở trong cái thế giới nào nó cũng có thể tạo thành của cái cảnh giới của tịnh độ. Bởi vì cảnh giới của thế giới này là hiện tại là phương Tây này, là các vị tức là nó hưởng dục lạc, đó là nó tài sắc danh thì cái gì nó cũng có đủ hết á. Nhưng mà làm thế nào mà có thể xả ly được, thế nào mà không có bám víu được á, thì nó là cái người đó sẽ đạt được thanh tịnh. Và ngay trong thanh tịnh đó thì bất cứ một miếng đất nào ở trong cõi giới này nó cũng sẽ biến thành tịnh độ. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai thì trước khi mà thầy nói chuyện cho lên để nói cho Phật tử nghe, thì có Phật tử ở bên Mỹ thì họ trao đổi thầy về một cái đề tài, một cái này cũng rất là đặc biệt. Thì nói rằng họ lo lắng, tức là nhờ thầy có thể giúp cho họ về một cái ý niệm thế nào để là giải thoát hay là đạt được cái sự bình an, tức là trong khoảng một vài tháng này họ không bình an. Thầy hỏi tại sao không bình an. Thầy nói rằng là cách đây chừng vài ba năm vậy, tức là họ lo lắng ở quê hương, tức là làm chùa giúp đỡ cho những ngôi chùa rất lớn Việt Nam, và có rất là nhiều thầy ở đó, tức là mến mộ và công đức họ làm rất là tốt, làm rất là nhiều, chỉ qua điện thoại, chỉ qua lời nói, chỉ qua này kia, nhưng mà rất là mến, chưa có bao giờ gặp nhau đâu. Nhưng mà không biết sao trong vòng 1-2 tháng ở đây thì cái cảm giác, cái tâm trạng của họ thì nó không có còn bình thường nữa, nó không còn bình thường, tức là nó có những cái nữa là cái bằng lẽ ra nữa là tu hành để thanh tịnh, làm những công đức tốt đẹp, thì bây giờ có một cảm giác làm như là có một cái hạnh phúc, và hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc của sự tu tập nữa. Tức là họ nghe tiếng nói, nghe trong điện thoại thôi, họ đã cảm thấy nữa là làm như nó sao xuyến gì đó. Bây giờ nó rắc rối rồi đó, rắc rối giống như thầy nói, như là cái bằng sức mạnh của cái gì nó tới đó. Thì bây giờ họ hỏi thầy, bây giờ làm thế nào để giải quyết vấn đề đó, và làm thế nào mà nói như thế nào, và bản thân như vậy là họ cảm thấy là tội lỗi, khổ đau. Thì thầy cũng vô tình thôi, cũng người bình thường thôi, thầy hỏi rằng như vậy cái giữa quan hệ giữa những người của Việt Nam, cái quê hương của mình, với xa những bao nhiêu người vậy đó, và khi mà trong cái tâm trạng của mình có cảm giác như vậy đó, thì bây giờ mình phải xác định được cái phần lượng là cái phần, mình đừng có suy nghĩ về phần của cá nhân mình, mà suy nghĩ về đối tượng của mình, cho bên đó suy nghĩ thế nào về công việc, cái suy tư của mình. Thì cái người kia cho biết rằng là họ không có